cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng chết ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, hôm nay trước khi tiếp tục tìm hiểu đến sách Giô-sê, tôi xin hỏi các bạn điều này. Các bạn có nhớ đến việc hai chi phái Ruben, Gad và phân nửa chi phái Manasseh trước đây đã xin Môi-se cho họ nhận lấy đất làm cơ nghiệp ở phía đông của sông Giô-đanh không? Môi-se đã chấp nhận theo lời cầu xin của họ với một điều kiện là hai chi phái rưỡi này phải cùng với các chi phái anh em đánh chiếm đất đai tại khu vực phía Tây cho hoàn tất, như được ký thuật ở trong sách Dân Số Ký đoạn 32, câu 20-22. Môi-se đáp cùng các ngươi rằng, nếu các ngươi làm điều đó, nếu cầm binh khí đặng đi chiến trận trước mặt Đức Giê-hô-va, nếu mọi người cầm binh khí đi ngang qua sông Giô-đanh trước mặt Đức Giê-hô-va cho đến khi nào đuổi quân nghịch chạy khỏi trước mặt Ngài, và nếu chỉ trở về sau khi đã phục trước mặt Đức Giê-hô-va, thì đối cùng Đức Giê-hô-va và Israel, các ngươi sẽ không bị trách móc chi, và đất này sẽ làm sản nghiệp cho các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va. Thưa các bạn, đến nay thì mọi việc đã hoàn tất. Chiến trận đã xong và đã thắng. Đất hứa đã được chia cho từng chi phái, và giờ đây hai chi phái rưỡi này được tự do trở về nhà. Và hôm nay, chúng ta tìm hiểu trong Giô-sê đoạn 22 này, nói đến việc trở về của hai chi phái rưỡi và việc tranh cãi với nhau khi một bàn thờ được xây lên ở bờ sông Giô-đanh. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong sách Giô-sê đoạn 22, câu 1 đến câu 4. Bây giờ, Giô-sê gọi người Ru-bên, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-se mà nói rằng, các ngươi đã giữ theo mọi điều Môi-se tôi tớ Đức Giê-hô-va đã truyền cho các ngươi, và có vâng theo tiếng ta trong mọi điều ta dặn biểu. Trong khoảng lâu ngày nay, các ngươi đã không có bỏ anh em mình cho đến ngày nay, và có dân giữ mọi điều phải dân giữ, tức là mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Nên bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban sự an nghỉ cho anh em các ngươi, y như Ngài đã phán. Vậy, hãy đi trở về trại các ngươi trong xứ thuộc về các ngươi mà Môi-se tôi tớ Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi ở bên kia sông Giô-đanh. Thưa các bạn, trước khi hai chi phái rưỡi này trở về nhà, Giô-sê kêu họ lại và ngợi khen họ về công việc tốt lành, đã giữ lời hứa và đã hiệp cùng với anh em mình vượt qua sông Giô-đanh đánh chiếm đất hứa. Nhưng trước khi trở về, Giô-sê có lời nhắc nhở họ. Ông nói tiếp ở trong sách Giô-sê đoạn 22, câu 5 đến câu 9. Song phải cẩn thận theo điều răn và luật pháp của Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã truyền cho các ngươi, tức là yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo đường lối Ngài, giữ các điều răn của Ngài, chiếu mến Ngài và hết lòng hết ý phụng sự Ngài. Giô-sê bèn chúc phước cho họ, rồi cho họ về, họ đều trở về trại mình. Vả, Môi-se đã ban cho phân nửa chi phái Ma-na-se một sản nghiệp ở tại Ba-sen, còn Giô-sê ban cho phân nửa kia một sản nghiệp chung với anh em mình ở bên này sông Giô-đanh về phía tây. Khi Giô-sê đã cho chúng trở về trại mình, thì chúc phước cho và nói rằng, các ngươi trở về trại mình có đem theo của cải rất nhiều, có lắm bày súc vật, cùng vàng, bạc, đồng, sắt và áo sống phủ phê. Hãy chia cho anh em mình của cướp được nơi thù nghịch của các ngươi. Vậy, người Ruben, người Gad và phân nửa chi phái Manasse lìa dân Israel tại Silo ở xứ Canaan đặng trở về Galaad là sản nghiệp mà mình đã nhận lấy theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va cậy Môi-se truyền cho. Hai chi phái rưỡi này chọn ở sai phía của sông Giô-đanh. Cho nên Giô-sê có lời cảnh giác họ là họ phải luôn giữ gìn luật pháp của Đức Chúa Trời được ban bởi Môi-se. Và sau đó Giô-sê chúc phước cho các chi phái này và họ trở về gia đình. Các bạn thân mến, việc lựa chọn một nơi sinh sống rất là quan trọng trong đời sống của con cái Đức Chúa Trời. Các bạn cần nên suy xét về nơi ở của mình có được tốt, thuận tiện cho việc xây dựng đức tin hay không. Các bạn cần cầu hỏi và nhờ Chúa hướng dẫn các bạn chọn một nơi ở thích hợp. Sau việc đó, có một việc xảy ra, và trong sách Giô-sê đoạn 22 câu 10 nói tiếp như vậy. Khi đến trong địa hạt Giô-đanh thuộc về xứ Canaan, thì người Ruben, người Gad và phân nửa chi phái Manasse lập một bàn thờ gần sông Giô-đanh, bàn thờ ấy xem thấy rất cao lớn. Các chi phái này xây một bàn thờ rất lớn ở gần sông Giô-đanh. Bàn thờ lớn này có thể nhìn thấy từ xa. Đây như là một công trình đồ sộ. Có nhiều học giả kinh thánh cố tìm kiếm di tích của bàn thờ này phía đông của sông Giô-đanh, nhưng chẳng thấy. Cuối cùng các nhà khảo cổ học tìm thấy di tích của bàn thờ này ở phía tây của sông Giô-đanh hiện nay. Họ xây bàn thờ này để tưởng nhớ và để nhắc nhở lại những việc đã xảy ra. Khi các chi phái khác nghe tin về những gì mà hai chi phái rưỡi này đã làm thì họ rất giận và hiệp nhau tại Silo. Và trong sách Giô-sê đoạn 22 câu 11 đến câu 15 ghi tiếp như sau. Dân Y-sên nghe được người ta nói rằng, kìa, người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasse đã lập một bàn thờ trong địa hạt Giô-đanh đối ngang xứ Canaan bên cạnh dân Y-sên. Khi Y-sên hay được điều đó, cả hội chúng Y-sên biền hiệp nhau tại Silo đặng kéo lên hãm đánh họ. Dân Y-sên sai Phinea, con trai của thầy tế lễ A-xe đến cùng người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasse tại xứ Galaad. Cũng có 10 trưởng tộc theo người, một trưởng tộc cho mỗi chi phái Israel, mỗi một người trong họ là trưởng tộc của hàng ngàn người Israel. Khi dân Israel nghe tin và nghĩ rằng hai chi phái rưỡi kia xây bàn thờ để dâng của lễ, họ nghĩ đó là một nguy cơ đưa đến sự chia rẽ đất nước. Vì thế, dân Israel nói tiếp. Ở trong sách Giô-sê đoạn 22, câu 15-20. Chúng đến gần người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasse trong xứ Galaad mà nói rằng, cả hội chúng của Đức Giê-hô-va có hỏi như vậy, sự bất trung này mà các ngươi đã phạm cùng Đức Chúa Trời của Israel là chi? Vì sao ngày nay các ngươi bỏ Đức Giê-hô-va mà lập một bàn thờ đặng phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va? Tội ác của Phê-ô gây vạ cho cả hội chúng Đức Giê-hô-va mà đến bây giờ chúng ta chưa rửa sạch được. Há là một việc nhỏ mọn cho chúng ta sao? ngày nay các ngươi lại bỏ Đức Giê-hô-va ư? Vả, nếu ngày nay các ngươi phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va, ngày mai chắc Ngài sẽ nổi giận cùng cả hội chúng Israel. Song nếu đất các ngươi nhận được bị ô uế, thì hãy đi qua đất mà Đức Giê-hô-va đã chiếm lấy, là nơi đã lập đền tạm của Đức Giê-hô-va, và hãy lập nghiệp ở giữa chúng ta. Nhưng chớ phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va và đừng phân rẽ chúng ta ra, mà lập một bàn thờ, kình địch cùng bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. A-can, con trai của Sê-rách, há chẳng có phạm tội bất trung về vật đáng diệt, và cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va há chẳng nổi phừng cùng cả hội chúng Israel sao? Và người ấy chẳng phải một mình chết vì tội mình đâu. Thưa các bạn, dân Israel của chính chi phái ở phía bên kia sông Giô-đanh nhớ đến những lời Chúa dạy Mô-xe được truyền lại ở trong phục truyền luật lệ ký, đoạn 13, câu 12 và 15. Khi ngươi nghe nói về một trong các thành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi ở, rằng có những kẻ gian tà từ giữa mình ra dụ dỗ dân thành đó mà rằng, ta hãy đi hầu việc các thần khác mà các ngươi không hề biết, thì phải tìm kiếm, hỏi thăm và tra xét cho kỹ càng. Bằng điều người ta nói là chân thật và quả quyết, và nếu có một điều gớm ghiếc như vậy đã phạm giữa ngươi, thì ngươi phải giết dân sự thành ấy bằng lưỡi gươm và phải dùng gươm tận diệt nó và mọi vật ở trong luôn với súc vật của nó. Dân chúng Israel đã kết án hai chi phái rưỡi kia lập bàn thờ cho các thần khác. Họ nhớ lại lời khuyến cáo của Môi-se và nhớ về thời gian trước đây Ba-la-am làm cho dân Israel phạm tội bằng cách quyến dụ họ kết hôn với phụ nữ Mô-áp và phạm tội trong đời sống tâm linh. Lúc bấy giờ, Đức Chúa Trời hình phạt dân chúng cách nặng nề, cho nên dân chúng lo sợ về điều tương tự như vậy có thể xảy ra. Khi dân Y-sên nghe nói như thế, hai chi phái Ruben, Gad và Manasseh giải thích cách tường tận về những gì họ đã làm. Ở trong sách Giô-sê, đoạn 22, câu 21-30 ghi chép như sau. Bây giờ, người Ruben, người Gad và phân nửa chi phái Manasseh đáp cùng các trưởng tộc hàng ngàn người của Israel mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời toàn năng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời toàn năng biết điều đó, và Israel sẽ rõ. Nếu ấy là phản nghịch, nếu là bất trung cùng Đức Giê-hô-va, thì ngày nay chớ cứu chúng tôi. Nếu chúng tôi có lập một bàn thờ đặng lìa bỏ Đức Giê-hô-va, nếu để dân của lễ, thiêu của lễ chay và của lễ thù ân tại đó, nguyện chính Đức Giê-hô-va đòi lại chúng tôi. Chúng tôi có ý lập bàn thờ vì chúng tôi sợ con cháu của anh em một mai nói cùng con cháu chúng tôi rằng, các ngươi có chi chung cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel? Hỡi con cháu Ruben, con cháu Gad, Đức Giê-hô-va đã đặt sông Giô-đanh làm giới hạn giữa chúng ta và các ngươi. Các ngươi chẳng có phần chi nơi Đức Giê-hô-va. Như vậy, con cháu của anh em sẽ làm cho con cháu chúng tôi thôi kính sợ Đức Giê-hô-va. Bởi cớ đó, chúng tôi có nói rằng, chúng ta hãy lập một bàn thờ, chẳng phải để dân của lễ thiêu hay là dân hy sinh, nhưng để làm chứng giữa chúng tôi và anh em cùng con cháu sau của chúng ta rằng, chúng tôi dùng của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, của lễ thù ân giữ cuộc thờ phượng của Đức Giê-hô-va trước mặt Ngài. Hầu cho về sau, con cháu anh em không nói cùng con cháu chúng tôi rằng, các ngươi không có phần nơi Đức Giê-hô-va. Lại chúng tôi có nói, khi nào họ sẽ nói điều đó cùng chúng tôi, hay là nói cùng con cháu sau chúng tôi, thì chúng tôi sẽ nói, hãy xem hình dạng bàn thờ Đức Giê-hô-va mà tổ phụ chúng ta đã lập. Nào phải dùng cho của lễ thiêu hay là dân hy sinh, nhưng để làm chứng giữa chúng tôi và các ngươi. Chúng tôi ngày nay quyết không có ý phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va và lìa bỏ Ngài, mà lập một bàn thờ khác hơn bàn thờ trước mặt đền tạm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, đặng dùng làm nó dân của lễ thiêu, của lễ chay và những hy sinh. thưa các bạn, các chi phái này giải thích rất dài về mục đích xây dựng bàn thờ không phải để dâng của lễ. Bàn thờ này nhằm mục đích để nhắc nhở rằng họ và con cháu họ vẫn còn tùy thuộc vào quốc gia Israel. Nó được xây dựng lớn như hình dạng của bàn thờ trong đền tạm, nhưng không phải để dâng của lễ. Và hai chi phái rưỡi này thành thật trình bày về những gì họ đã làm, và chính chi phái rưỡi kia lắng nghe và tiếp nhận lời giải bài này. Cho nên, thầy tế lễ Phi-ni-a phát biểu tiếp ở trong sách Giô-sê đoạn 22 câu 30-32. Khi thầy tế lễ Phi-ni-a, các mục bá của hội chúng, các quan trưởng của hàng ngàn người Israel đi theo người đã nghe những lời của người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasseh nói, thì điều lấy làm bằng lòng. Phi-ni-a, con trai của thầy tế lễ Eleazar nói cùng người Ruben, người Gác và người Manasseh mà rằng, ngày nay chúng tôi biết rằng Đức Giê-hô-va ngự giữa chúng ta, vì các ngươi không có phạm tội bất trung này cùng Đức Giê-hô-va. Như vậy, các ngươi đã giải cứu Y-sơn khỏi tay Đức Giê-hô-va. Phi-ni-a, con trai của thầy tế lễ Eleazar cùng các quan trưởng từ giả người Ruben, người Gác ở xứ Ga-la-át trở về xứ Ca-na-an cùng dân Y-sơn thuật lại điều đã xảy ra. Dân chúng Israel đã dỗ dàng kết án hai chi phái rưỡi kia. Điều này nhắc tôi và các bạn là chớ dỗ dàng nghĩ xấu và kết án anh em mình. Đôi lúc chúng ta nói hay làm những điều không đáng nói hay làm. Dân chúng Israel đã phạm phải một sai lầm khi dự định gây chiến chống lại anh em mình. Chúng ta phải cẩn thận đừng để rơi vào những sai phạm tương tự như vậy. Thỉnh thoảng tôi có nghe một số con cái Chúa trong hội thánh nói anh em mình là người phá hoại, là ma quỷ, là kẻ bội đạo, vân vân. Xin các bạn đừng dỗ dàng nghĩ xấu về anh em mình. Khi chúng ta thấy hay nghe một điều gì mà người khác tố tụng, phê bình, thì phải để thời giờ suy xét và tìm hiểu cho kỹ lưỡng. Nếu chúng ta cẩn thận làm điều đó, thì sẽ tránh được những tai hại đáng tiếc, gây ra những sự bất hòa, chia rẽ hay là buồn giận giữa dòng hội thánh hay là nhóm tín hữu của mình. Và trong sách Giô-sê đoạn 22 câu 33-34 kết thúc như sau. Việc này, dân Y-sơn lấy làm đẹp lòng, chúng bèn ngợi khen Đức Chúa Trời và chẳng còn toan kéo lên đánh người Ru-bên, người Gác, đặng tàn hại xứ họ ở. Vì vậy, người Ru-bên, người Gác đặt tên bàn thờ là Ét, vì nói rằng nó làm chứng giữa chúng ta rằng Jehovah là Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, về mặt tổng quát, việc xây dựng bàn thờ này nghe cũng hợp lý. Một số nhà phê bình tán đồng công việc này. Dù vậy, xin chúng ta hãy cùng nhau xem xét kỹ vấn đề này để thấy bàn thờ mà hai chi phái Ruben, Gác và phân nửa chi phái Manasseh xây dựng đặt tên là S như thế nào. Trong đền tạm có một bàn thờ dân của lễ thiêu. Dân chúng không được phép xây dựng một bàn thờ nào khác. Và trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 12 câu 26-27 dạy như sau. Còn về phần thú vật ngươi biệt riêng ra thánh hay là hứa nguyện dâng lên thì phải đem nó theo mình đến nơi Đức Giê-hô-va đã chọn. Dân thịt và quyết nó làm của lễ thiêu trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Còn quyết các con sinh khác thì phải đổ trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đoạn mới ăn thịt nó. Dân Y-sơn được bảo là phải dẹp bỏ những bàn thờ khác, như được chép trong suốt Ê-díp-tô Ký đoạn 34 câu 13. Nhưng các ngươi hãy phá hủy bàn thờ và đập bể pho tượng và đánh hạ các thần của nó. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ mà Đức Chúa Trời phán dạy trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 27 câu 4 đến câu 8. Vậy khi các ngươi đã qua sông Giô-đanh rồi, phải dựng những bia đá này trên núi Ê-banh và Thoa Vôi, y theo lệnh ta truyền cho các ngươi ngày nay. Tại nơi ấy, ngươi cũng phải lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là một bàn thờ bằng đá, trở nên tra đồ bằng sắt vào đó. ngươi phải lập một bàn thờ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi bằng đá nguyên khối, và trên đó dâng những của lễ thiêu cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, cũng phải dâng những của lễ thù ân, ăn tại đó và vui vẻ trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi phải ghi trên các bia đá hết thảy những lời luật pháp này và khắc cho thật rõ ràng. Dân chúng của hai chi phái rưỡi kia không vượt qua sông Giô-đanh. Chỉ có những người lính đi qua sông để tiếp với các chi phái khác đánh trận. Thật sự dòng sông Giô-đanh phân chia giữa chi phái này với anh em mình. Chính bàn thờ bên bờ sông Giô-đanh này biểu lộ dấu hiệu của sự phân chia, và nó dẫn đường đến sự phân chia sau này. Nhưng ngay lúc bấy giờ, đã có một sự phân chia giữa dân Israel ở phía tây và phía đông của dòng sông Giô-đanh. Chính chi phái rưỡi này đối chọi với hai chi phái rưỡi kia. Nhưng sau này thì có một sự phân chia giữa miền Bắc với 10 chi phái đối nghịch với miền Nam có hai chi phái. Đó là một tình trạng hết sức là đau buồn đã xảy ra trong lịch sử của dân Israel. Thưa các bạn, bàn thờ của lễ thiêu này trong đền tạm biểu tượng cho công việc cứu rỗi của Đấng Christ, và đó là nơi hiệp nhất. Trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu được ký thuật ở trong Giăng đoạn 17 câu 20-21 như sau: ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì những kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Đây là sự hiệp nhất trong thân thể của những người ở trong Đấng Christ. Bàn thờ này nói về sự chết của Đấng Christ như là một của lễ. Thưa các bạn, hai chi phái Ruben, Gad và nửa chi phái Manasseh xây dựng một bàn thờ mà không có quyết dâng lên. Chính đó là nguyên nhân đưa đến sự chia rẽ của dân Israel. Ngày nay trong hội thánh có nhiều nguyên nhân đưa đến sự phân rẽ. Chẳng hạn như có sự phân rẽ giữa người theo đường lối phóng khoáng với những người theo đường lối bảo thủ. Những người theo đường lối phóng khoáng, tự do, đi xa thập tự giá và niềm tin của Đấng Christ, cũng như hành động của hai chi phái rưỡi này bày tỏ là họ đi xa cách lẽ thật. Họ thờ phụ một bàn thờ mà không có những của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, ngày nay các bạn sinh hoạt và thờ phượng Đức Chúa Trời cùng với anh em mình trong hội thánh hay trong các nhóm tín hữu, xin các bạn hãy gìn giữ sự hiệp nhất với nhau. Đừng để việc làm của các bạn gây mầm mống chia rẽ. Đừng để lời nói xấu xuyên tạc gây tác hại cho anh em mình. Đừng để những phán đoán sai lệch của các bạn đưa đến những hậu quả xấu. Chúng ta phải luôn luôn dè dữ trong tất cả những lời nói và hành động của mình. Chúa Giêsu rất quan tâm đến sự hiệp nhất trong hội thánh của Ngài, và xin các bạn cũng luôn gìn giữ sự hiệp nhất đó trong Chúa. Chúa Giêsu dạy là hãy xem trái thì biết cây. Sau này khi Chúa Giêsu đến trên thế gian, Ngài đi ngang qua biển Galilê và đến vùng Gê-ra-sê. Dân chúng sống tại đó thuộc về chi phái Gác. Họ đang ở sai phía của bờ sông Giô-đanh. Và khi Chúa Giêsu đến đó và đuổi quỷ ra khỏi một người đàn ông đang sống trong khu vực mồ mả, Ngài cho phép ma quỷ rời khỏi người này và nhập vào một bầy heo. Người dân Giê-sa-rê đang sống với nghề chăn nuôi heo. Các bạn khó tưởng tượng nổi một người Do Thái chính thống mà làm nghề nuôi heo, vì họ cho rằng heo là loài vật ô uế. Bởi vì họ đã thất bại trong việc tuân giữ những lời khuyên dạy của Đức Chúa Trời, họ đang sống sai phía của sông Giô-đanh và cuối cùng dẫn đến việc chăn nuôi heo là một nghề không tốt. Tôi nói điều đó vì trong bối cảnh của người Do Thái. Các bạn thân mến, tôi mong ước rằng các bạn hãy vượt qua sông Giô-đanh vào trong nước Hứa Thánh và sống gần gũi với Đức Chúa Trời, để đời sống của các bạn được hiệp nhất với Ngài và được hiệp nhất với anh em mình trong Chúa. Thân chào các bạn. Kỳ sau chúng ta sẽ tiếp đến hai đoạn chót của sách Giô-sê. Xin mời các bạn nào có kinh thánh đọc trước để chúng ta tìm hiểu chung với nhau. Xin hẹn tái ngộ cùng các bạn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đêm chén rất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng